công danh phú quý đã nói trong Liễu Phàm Tứ Quân đều là nghiệp lực chính mình làm chủ tể. Quỷ thần chẳng qua coi việc mà thôi, quản lý những nghiệp vụ này, họ không thể thêm mảy may quyền lực vào trong. Các vị làm thiện, họ sắp xếp cho các vị là thiện báo ra sao? Họ phải chiếu theo công sự phương thức để xử lý. Không thể nói ta thích thì ta ban phước cho người này, ta không thích thì người này phải chịu chút tội. Làm vậy chính họ phạm pháp rồi. Cho nên chuyện quỷ thần đối với nhân gian chắc chắn không thêm mảy may ý nghĩ nào của mình vào. Lời nói này chính xác. Thi đỗ công danh đều là nhất định. Trong công án về Trương Úy Nham thấu lộ một thông tin, âm gian cứ 3 năm kiểm tra một lần đối với thi cử công danh. Người trong số mạng đã định thi đỗ, nếu trong 3 năm tạo tác ác nghiệp, làm một số chuyện bất đạo đức thì sẽ gạch bỏ tên họ người này. Vốn dĩ trên bảng vô danh, nhưng 3 năm này họ tích công lũy đức, họ có thể được bổ sung. Điều này cho chúng ta thông tin gì? Chúng ta phải thể hội cẩn thận. Do đó ta biết người thi đỗ công danh thời xưa đều là người có đức hạnh, hay nói cách khác đều là người thiện. Làm hoàng đế là đại thiện nhân. Tổ tông của vua nếu chẳng chứa đức lớn, làm sao vua có thể ở ngôi này? Cho nên người xưa nói hay lắm, Liễu Phàm tiên sinh cũng trích dẫn: thọ có phước báo 100 đời, chắc chắn có con cháu 100 đời hưởng phước của họ. Có phước báo 10 đời, nhất định có con cháu 10 đời đến kế thừa. Chúng ta xem xã hội hiện tại, xã hội hiện tại người thi đỗ công danh, người làm quan to, tại sao thế gian này tham ô nghiêm trọng thế? Thời xưa cũng có nhưng ít. Làm quan cao sau khi về hưu thanh bạch liêm khiết, thời hiện đại cũng có. Tôi từng nhìn lão sư của tôi thời trung học đọc sách, hiệu trưởng của tôi là ông Chu Ban Đạo. đích thực là thanh bạch liêm khiết. Sau khi kháng chiến, ông làm trưởng sở giáo dục tỉnh Giang Tây. Ông là người Giang Tây. Ở Đài Loan, ông từng trúng tuyển thứ trưởng chính vụ bộ. Yêu nước, hiểu nhân quả. Thứ trưởng chính vụ nhà nước cấp xe cho ông. Có việc công ông ra ngoài ngồi xe này, việc tư thì đi xe bus. Tại sao? Xăng dầu là của nhà nước, nhà nước cho bạn xe cộ để bạn làm công vụ, không phải để bạn hưởng thụ tư nhân. Quý vị xem, có đầu óc như vậy, trên thế giới hiện nay kiếm không ra người thứ hai. Ông ấy có phước về sau. Điện thoại nhà ông chắc chắn con cái ông không được sử dụng. Bạn bè bên ngoài gọi điện thoại đến, ông có thể nghe, nhưng ông không thể gọi điện thoại cho ai. Ông nói lão tiên sinh quản giáo nghiêm lắm. Vì sao? Phí dùng điện thoại cũng là của công, nhà nước chi ra. Đây là điều người theo Phật giáo mới hiểu. Phí điện thoại nhà nước chi là để bạn dùng xử lý công vụ, không phải để bạn dùng để nói chuyện phiếm cá nhân. Nếu bạn dùng tư nhân và việc công là phạm giới trộm cắp. Không phải người học Phật sao hiểu được đạo lý này? Xã hội ngày nay trở nên thế này vì người minh bạch xử lý ít đi, càng lúc càng ít. Thiên đường dưới âm gian có phải cũng hỗn loạn như thế gian hiện tại của chúng ta không? Nếu không phải hỗn loạn như vậy, ngày nay không chứa đức hạnh tạo tác ác nghiệp, tại sao cũng có thể thi đỗ công danh? Công danh hiện tại khác với trước đây. Công danh hiện tại là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Cầm học vị này là công danh. Chúng ta thấy nước ngoài có nhiều người cầm học vị tiến sĩ, tà tri tà kiến. Có không ít người tham gia tà giáo. Đây là chúng tôi từng thấy. Tại sao người như thế họ cũng có thể lấy được công danh? Có phải thiên nhân bây giờ cũng thất chức rồi? Quỷ thần cũng lơ là rồi. Có thể họ nghỉ việc đi chơi, không ai quản lý. Giờ giấc trên trời khác với nhân gian. Một ngày trên trời đau lợi bằng 100 năm cõi người. Thiên thần nếu đi nghỉ trong thời gian 7 ngày, thế là nhân gian chúng ta 700 năm không ai quản. Sẽ có những chuyện này hay không, chúng ta không thể nào biết. Nhưng hiện tượng này vô cùng đáng để chúng ta phản tỉnh. Chúng ta tuyệt đối không thể cứ cuốn trôi theo làn sóng. Phải biết tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. chắc chắn không có cách nào thoát khỏi luân hồi. Niên đại này pháp nhược ma cường, ma dương lộng quyền, chứ không phải Phật Bồ Tát cầm quyền, ma dương lộng quyền. Tôi rất sớm xem trong kinh điển nói vậy, là giảng sanh luận của Pháp Sư Đàm Loan chú giải. Ngài từng nói thời kỳ mạt pháp, đúng là nói thời hiện tại của chúng ta. La Sát làm vua, vua này chính là người lãnh đạo các giai tầng trong xã hội, đều là A-tu-la La Sát. Không phải Phật Bồ Tát ứng hóa. Vì sao La Sát có thể lộng hành? Vì sao Phật Bồ Tát khoái dị? Điều này có chút giống với tuyển cử dân chủ hiện tại. Dân chọn người tốt, mọi người không chọn họ. Kẻ ác, người ủng hộ hắn không ít, đều bỏ phiếu cho hắn, chọn hắn ra. Thì có cách gì nữa? Người tốt đành thoái vị. Tình hình này có chút tương tự. Tại sao nhân dân không có trí tuệ? Người đời trước lơ là đối với giáo dục, lấy Trung Hoa làm ví dụ, cuối đời nhà Thanh lơ đến việc giáo hóa chúng sanh. Thanh triều dùng phương pháp gì để thống trị Trung Hoa? Thực tại nói, họ là dùng Phật pháp. Hoàng đế này thông minh đến cực điểm. Trong cung đình giảng kinh thuyết pháp, trên làm dưới nói, cho nên quan viên chính phủ địa phương đều tôn sùng Tam Bảo, lễ kính Tam Bảo. Dùng Phật pháp giáo hóa chúng sanh, đây cũng là chủng chủng phương tiện hóa quần sanh. Sau khi Từ Hy Thái Hậu bãi bỏ, cục thế xã hội dần dần mất trật tự, bèn động loạn. Lại thêm người trong nước trên dưới đối với cuộc xâm lược Trung Hoa, nhà Mãn Thanh liên tiếp bại lui, các đất đền tiền mất quyền nhục nước, khơi nên người đọc sách. Nói chung, lầm cho rằng tư tưởng giáo dục truyền thống của Trung Hoa có sai lầm. Cho nên có một số người trẻ tuổi ra nước ngoài du học, thấy ngoại quốc giàu mạnh, nghĩ lại sự nghèo hèn của Trung Hoa, đem những điều tổ tông Trung Hoa để lại phế bỏ đi hoàn toàn, đề xướng tây hóa toàn bộ. Học theo người ngoại quốc, những người trẻ tuổi đi rất nhiều. Người đến nước Mỹ du học chủ trương học Mỹ, người đến Nhật Bản du học chủ trương học Nhật Bản, người đến nước Anh du học chủ trương học Anh, người đến nước Pháp du học chủ trương học Pháp. Sau khi trở về, mỗi bên đánh lộn. Làm rối ren toàn cả xã hội Trung Hoa. Chúng ta thua Nhật Bản một bậc. Nhật Bản cũng phái rất nhiều học sinh sang nước ngoài du học. Sau khi về nước đều có thể sử dụng tài học. Căn bản của quốc gia vẫn duy trì học thống của Nho gia như cũ. Mãi đến ngày nay, người Nhật Bản vì sao có thể sau cuộc chiến bại lại phục hưng lên nổi? Đắc lực nơi giáo học Nho gia. Trung Hoa vì sao trước thế thảm vậy? Đem dứt bỏ toàn bộ Nho với Phật. Cho nên lòng dân không có chỗ quy y. Ngay cả Pháp Luân Công nhỏ nhoi cũng làm rối được xã hội như thế này. Khá không phải chuyện nực cười sao? Chưa nghe nói Pháp Luân Công làm náo loạn ở Nhật Bản. Vì sao? Người Nhật Bản học Phật, người Nhật Bản học Nho. Pháp Luân Công sao có thể tiến vào Nhật Bản? Họ có chánh tri chánh kiến, họ có năng lực phân biệt tà chánh thị phi. Người ngoại quốc ngày nay, xã hội động loạn, bây giờ họ cũng không có cách gì kiềm chế, bèn quay sang học với Trung Hoa. Chẳng phải học người Trung Quốc hiện đại đâu, học cổ nhân Trung Hoa. Cho nên tôi thường nói, chẳng nghe lời người già thiệt thòi ngay trước mắt. Người già tôi nói là Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Phu Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật. Người già chúng ta sống trong thời đại này, tự mình đắc độ, có nghĩa vụ, có trách nhiệm giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Thế giới ngày nay, xã hội này hoàn toàn không giống với quá khứ. Vì vậy, chủng chủng phương tiện khải thị rất lớn cho chúng ta.